trên bài đại chúng ta sai niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2007. Lần này thì dường như là lần thứ hai tôi có dịp gặp các vị ở đây nhân cái ngày thọ bá. Trong kinh Đức Thế Tôn có một đoạn rất là vui thế này, tôi kể cho các vị nghe, các vị thấy vui. Lần đó khi đi du hành, Đức Phật đến một cái vùng kia, người ta nói là Cồ Đàm mà. Cái vùng này rất là nguy hiểm, Ngài không thể đi qua đây được. Đức Thế Tôn hỏi như tại sao nguy hiểm. Dân ở vùng đó người ta nói là: thưa Ngài, ở đây có một cái tên cướp rất là ghê gớm, nó giết người. Và cứ mỗi một lần nó giết người xong thì nó chặt một đốt ngón tay như thế này, cái nó đeo trên cổ. Và chưa hề có một người nào đi ngang qua vùng đó mà thoát chết cả. Để xin Cồ Đàm đừng đi ngang qua vùng đó. Ngài mỉm cười, Ngài nói là ta có nghe chuyện này, nhưng mà mục đích chính của ta đến đây lần này là ta muốn đến vùng đó để độ cho cái người hung dữ kia. Và khi Đức Thế Tôn đi đến đó thì anh chàng giết người kia anh cũng không tha. Anh xách con dao rất là to tướng, anh rượt theo. Và khi rượt theo thì Đức Thế Tôn vẫn đi một cách ung dung. Có điều hồi Ngài đi thì ung dung, mà cái tên cướp kia nó rượt theo càng rượt nhanh, thì thấy Đức Thế Tôn giống như đi rất là nhanh. Và cuối cùng nó rượt không kịp, cho nên nó kêu: Cô Đa, dừng lại, tại sao ông chạy nhanh vậy? Đức Thế Tôn có một câu nói rất là hay, đó là: ta đã dừng lại lâu rồi, chỉ có ngươi thì còn đang đi đó thôi. Và thưa đại chúng, cái câu chuyện này nó cho chúng ta một cái nhìn rất là sâu sắc về ý nghĩa của đạo Phật. Cái con đường tu của chúng ta, thưa các vị, ví dụ như có dẫn giải trăm kinh ngàn sách, thì cái chuyện quan trọng vẫn là dừng lại. Dừng lại đó là bước đầu. Và bước cuối thì mình làm gì kế tiếp? Quay lại, trở về lại. Đó là hai điều chúng ta thử đi vào. Và có một cái câu nói rất là dễ nhớ, và tôi nghĩ khi tôi nói ra chắc các vị thuộc lòng ngay. Mấy khi thì chúng ta học kinh Pháp Cú phải tốn thì giờ học tới 4 câu, hôm nay học 3 chữ thôi. Chữ gì? Các vị đoán thử cái chữ gì? Về đi thôi, về đi thôi. Cái chữ rất là hay. Và ai cũng biết là về đi đó là cái nhu yếu rất là tự nhiên trong tâm thức của ta. Nếu có việc ngày xưa mà có đọc văn học Hán cổ á, thì sẽ biết cái bài Quy khứ lai từ đó. Và dịch theo tiếng Việt có nghĩa là về đi thôi. Quy khứ lai từ của Đầu Tiềm. Đầu Tiềm viết cái bài này vào cái thời ông Từ Quang về vui thú Điền Viên. Tôi đọc một đoạn, các vị nghe, rồi tôi sẽ biên cái bản dịch của nó. Chúng ta sẽ đi vào cái bản này, nó rất là dễ thương. Quy khứ lai hề Điền Viên tướng vụ hồ bất quy, ký tự dĩ tâm như hình dịch hồ trù trướng như độc bi, ngồi dĩ vãng chi bất gian, tri lai giả chi khả truy, thật mê đồ kỳ vĩ viện, giác kiên thị như tạp phi. Châu diêu diêu dĩ khinh dương, phong phiêu phiêu như suy y. Đó là nguyên văn chữ Hán. mình giải thích một chút xíu rồi chúng ta đi cái bản dịch. Quy khứ lai hề điền viên tương vu hồ bất quy, có nghĩa là hãy về đi, ruộng vườn đã hoang vắng lâu rồi, tại sao không về? Ký tự dị tâm như hình dịch, hề trù trướng như độc bi. Lâu nay mình đã vụng về, đã đem cái tâm an tịnh, thanh bình, hạnh phúc nô lệ cho cái hình hài, cho cái nhu yếu đời sống vật chất. Rồi bây giờ giác ngộ lại, rồi băn khoăn, rồi buồn khổ, rồi hối hận, để làm gì? Ngộ dĩ vãn chi bất giang, tri lai dạ chi khả tri, tức là biết những cái lầm lỡ xưa kia không thể nào sửa lại được cả. Và cũng biết rõ một điều là ngay bây giờ nếu ta biết dừng lại, ta biết sửa sai đời sống của mình, thì ta có thể làm cho tương lai của mình sáng theo ý của mình muốn. Gọi là tri lai dạ chi khả tri là vậy. Mình có thể bắt kịp được tương lai, mình có thể sửa đổi được tương lai. Thật mê đồ kỳ vĩ viễn, giác kim thị như tạc phi. Cái câu đường mê nó chưa có xa lắm. Và biết rõ hôm nay là phải, mà những cái lỗi lầm xưa con đường đã đi qua nó rất là vụng về. Châu diêu diêu dị khinh dương, phong phiêu phi nhi suy yêu. Tức là con thuyền ta đi, nó có chồng chành, nhưng mà nó đang lướt sóng, nó đang đi về. Và gió phe phẩy chiếc áo, làm mát rượi cả người chèo trên chiếc thuyền kia. Đó là một đoạn của Quy Khứ Lai Từ. Và cái bản dịch này ngày xưa của Lê Đại Ngưu dịch, tuy nhiên tôi chữa lại một đôi từ cho nó có cái nét đạo lý để chúng ta có thể học và quy chiếu lại đời sống của chính mình để tu. Và Lê Đại là một cụ nhà nho rất là giỏi. Cụ nằm ở trong cái nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục ngày xưa của cụ Phan Bội Châu. Và mình lướt qua một vài cái nét rất là nhỏ. Giờ thì chúng ta đi vào cái bài này. Các vị có giấy, các vị ghi cái bài từ này rất là hay. Mình đọc trước, mình chép sao. Về đi, sao chẳng về đi? Vườn hoang, nhà vẫn còn chỉ không về. Đem tâm để hình hài sai khiến, còn ngậm ngùi than vãn với ai? Chuyện qua hối hận mà chi, hôm nay hãy biết làm gì cho đang. Nẻo mê có muôn vàng xa cách, biết quay về gắn tách nhà xưa. Con thuyền thuận nẻo gió đưa, gió phe phẩy áo người lỡ lững chèo. Tất nhiên là tôi sửa rất là nhiều chữ trong đây, và chúng ta sẽ khai triển đạo lý trong cái bài này. Cái bài này gọi là Quy Khứ Lai Từ, tiếng Hán nó là Quy Khứ Lai Từ, nhưng mà tiếng Việt thì ta dịch nó là Về Đi Thôi. Về đi thôi. Các vị dễ thuộc ba chữ đó chứ phải không? Về đi thôi. Về đi sao chẳng về đi? Vườn hoa nhà vẫn còn chí không về. Đem tâm để hình hài sai khiến, còn ngậm ngùi than vãn với ai? Chuyện qua hối hận mà chi, hôm nay hãy biết làm gì cho đáng. Nẻo mê có muôn vàng xa cách, biết quay về gan tắc nhà xưa. Con thuyền thuận nẻo gió đưa, gió phe phẩy áo người lơ lửng chèo. Thưa, mình đọc lại, mình nghĩ đọc chừng 3 lần các vị thuộc lòng nghe, rất là dễ thuộc lòng, nó rất là hay. Về đi sao chẳng về đi, vườn hoa nhà vắng còn chi không về. Đem tâm để hình hài sai khiến, còn ngậm ngùi than vãn với ai? Chuyện qua hối hận mà chi, hôm nay hãy biết làm gì cho đáng. Nẻo mê có muôn vàng xa cách, biết quay về gang tấc nhà xưa. Con thuyền thuận nẻo gió đưa, gió phe phẩy áo người lơ lửng chèo. Thưa cái bài Quy Thứ Lai Từ nó dài lắm, chứ không phải ngắn như này thôi. Nhưng mà mình nghĩ mình trích một đoạn ngắn và lòng đạo lý trong đây để chúng ta học, chúng ta tu thôi. Tất nhiên nó không phải là một bài đạo lý chi, nhưng mà mình mượn bài từ của nhân gian, mình học đạo lý thôi. Mình giải thích sơ sơ cái bài này rồi chúng ta xóa đi, cái chúng ta đi vô cái đạo lý mình muốn khai thác. À, quý vị chép cho thuộc đi nha. Lần sau kỳ Thọ Bát tới, nếu có dịp học thì tôi sẽ bắt các vị đọc thuộc lòng lại bài này. Cứ mỗi một kỳ Thọ Bát các vị học đôi ba câu, 10 năm mình cũng rất là giỏi. Thực ra cái tiếng về đi nó quen với chúng ta lắm rồi. Nhất là các vị lớn lớn tuổi thì các vị quen cái từ này. Tại vì sớm muộn gì rồi chúng ta cũng về thôi. Sanh ký tử quy, ông bà mình nói thế, phải không? Sinh là ở đậu, sống ở tháng về. Chúng ta là những người ở trọ trên hành tinh này, rồi chúng ta phải về. Tuy nhiên đợi tới cái lúc mình về như thế thì nó buồn lắm. Trả hình hài này về cho cát bụi, rồi ra đi trong cõi mịt mùng, chấm dứt cuộc sống này rất là buồn. Cho nên mình phải về lúc mình còn sống, ngay bây giờ. Về được ngay bây giờ có nghĩa là mình tìm được cái chỗ tựa nương rất là an ổn, rất là vững chắc. Và lúc bây giờ thì thưa đại chúng là ta không sợ mất hình hài này. Lúc bây giờ thì ta rất vững vàng ra đi, vẫy tay chào cuộc đời lòng rất là vui. Gọi nó là về đi, có nghĩa như vậy. Chứ không có nghĩa là về thăm lại quê hương Việt Nam, không có nghĩa là về nơi đâu cả, là ta phải tìm cho được cái quê hương đích thực của mình ở trong cái hình hài này, gọi là về. Về đi thôi là một cái sự thôi thúc rất là mãnh liệt của từng con người. Đã mang thân phận con người trên cuộc đời này thì ta đều có chung một cái nỗi niềm thao thức như vậy. Cho nên mình mượn cái bài từ này để khích lệ nhau, để chia sẻ một chút đạo lý, để cho các vị có thể làm được cái chuyến hành trình đi liền, đi ngay nơi đây, trở về với cái ngôi nhà đích thực của mình. Mình giải thích cái bài này một chút rồi chúng ta xóa, rồi sẽ đi vào phần đạo lý. Về đi sao chẳng về đi, vườn hoang nhà vẫn còn chỉ không về. Đem tâm để hình hài sai khiến, còn ngậm ngùi than vãn với ai. Chuyện qua hối hận mà chi, hôm nay hãy biết làm gì cho đáng. Nẻo mê có muôn vàng xa cách, biết quay về gang tấc nhà xưa. Con thuyền thuận nẻo gió đưa, gió phe phẩy áo người lơ lửng chèo. Nếu mà mình nhìn ở cái mức độ rất là cạn thì giống như tâm tình của đầu tiền, nghĩa là ông làm quan. Và cái phẩm chất của ông đặc biệt rất là cứng cỏi, cho nên ông rất là chán cái chuyện cúi luồng của cửa quan để kiếm năm đấu gạo sống qua ngày. Ông mới trả ấn từ quan về hưu. Thế nhưng mà nhà vua lúc bấy giờ quý trọng nhân tài lại mời ông ra một lần thứ hai. Ông lại ra lần thứ hai, ông cũng ngao ngán nhân tình thế thái của chốn quan trường, cho nên ông lại về ở ẩn lần thứ hai. Và cũng chưa yên, đến lần thứ ba thì ông quyết định là chuyến này phải về luôn thôi. Cho nên ông trả mũ từ quan về vườn, và ông làm cái bài này. Đó là tâm thức của đào tiền ngày xưa. Và đào tiền cũng có tên là đào Nguyên Minh. Và chúng ta mượn cái bài từ này để quay về nói về đời sống của chúng ta. Về đi sao chẳng về đi, tôi vừa chia sẻ cùng các vị là cái thôi thúc từ bên trong của ta, cái tiếng gọi của lòng nó kêu gọi, nó mời chúng ta trở về nơi mà chúng ta từ đó đã lạc lõng, làm cái thân phàm phu cho tới hôm nay, gọi là về đi sao chẳng về đi. Vườn quan nhà vắng còn chí không về. Thưa đại chúng, là ta có thể nhìn cái câu này hai góc độ. Góc độ cạn, đó là hình hài này nó đã tới cái tuổi kêu gào, nó đòi nghỉ ngơi, sắp trả mục, gọi là vườn quan nhà vắng, nó đòi về. Thứ hai nữa, nhìn ở góc độ thâm sâu là tâm thức này. Thưa các vị, nó có những cái buồn, những cái giận, những cái hỗn mang, những cái bất an tâm thức nó rối bời. Nó mơ ước được trở về cái vùng tâm thức rất là yên bình, tĩnh lặng. Cái sự thôi thúc nó là như vậy. Thế mà ta cứ để cho lòng mình đó hỗn mang trăm mối, chìm ngập trong những cái đống buồn vui lẫn lộn, gọi là vườn quan nhà vắng. Tại sao anh không về đi? Hãy về cái quê cũ của anh đi. Đem tâm để hình hài, sai khiến còn ngậm ngùi than vãn với ai. Thưa, ta có một vùng trời quê hương rất là đẹp, rất là yên lành. Thế mà mình không biết quay về để tận hưởng nó. Mình đã đem cả một cuộc sống mình luyện vào cái nỗi vui, nỗi buồn, nỗi hờn, nỗi giận, nỗi lo lắng, bất an. Cho đến tuổi này rồi, chìm ngập ở trong cái nỗi muộn phiền vô cùng, tuổi thọ sắp ra đi rồi. Và bây giờ ngẫm ngùi nhìn lại, một đời người đi ngang qua, mình chưa làm được cái gì cả. Chưa làm được đây nghĩa là chưa làm được cái gì. Nhìn chung thì của cải ta đã có, tài sản ta cũng dư thừa, cháu con ta cũng nên công nên danh, có công ăn việc làm. Nhưng cái điều chưa làm được gì đáng ngậm ngùi đó là cho chính mình. Mình thử nhìn lại mình coi mình làm được gì. Thưa, nếu làm được đó là ta biết ta từ đâu sinh ra trong cuộc đời này, trả hình hài này về cho các buổi vô thường, ta biết mình về đâu, đó gọi là làm được. Hay biết một cách chắc chắn rằng trả hình hài này về cho vô thường, mình sinh nơi nào, đó gọi là làm được. Còn lần này mình vẫn chưa làm được điều đó. Mình vẫn còn lo sợ vô cùng trước cái nỗi cô liêu của đường trước mịt mờ. Đó là cái chưa làm được chi. Và mình đem cuộc sống mình đầu tư vô cả một đời người mà cái mình muốn biết mình vẫn chưa biết được. Gọi là đem tâm để hình hài, sai khiến còn ngậm ngùi than vãn với ai. Tuy nhiên có một điều nhắc nhau là chuyện qua hối hận mà chi, hôm nay hãy biết làm gì cho đang. Cái chuyện đã qua rồi thôi mình bỏ. Mình hãy làm được cái điều gì cho chính mình ngay hôm nay. Ngay hôm nay mình làm được có nghĩa là mình sẽ làm được cho mình trong tương lai. Chuyện qua hối hận mà chi, hôm nay hãy biết làm gì cho đang là như thế. Nẻo mê có muôn vàng xa cách, biết quay về găng tấc nhà xưa. Dù cho con đường mê nó rất là dữ vợi, rất là xa, mình đã lạc lõng từ quá khứ muôn vạn kiếp cho tới hôm nay. Thế nhưng mà chỉ cần các vị phát lòng quay về thôi là các vị sẽ đặt chân được trên cái vùng nhà xưa của các vị liền. Con thuyền thuận nẻo gió đưa, gió phe phải áo người lơ lửng chèo trên con đường về. Thưa đại chúng, là có thể các vị do cái nghiệp duyên rất là lâu đời cho nên các vị quay về chưa thể tới nhà liền được. Nhưng mà trên con đường đi về, mình phát tâm thì tức khắc là trên con đường ấy, thưa, rất là nhiều thuận duyên nó yểm trợ cho các vị, rất nhiều cái duyên lành nó hội tụ về cho ta, nó làm cho đời sống mình càng ngày càng thanh thoát hơn, càng nhẹ hơn. Đó là con thuyền thuận nẻo gió đưa, gió phe phẩy áo người lơ lửng chèo. Đó là mình giải thích sơ cái bài Quy Khứ Lai Từ. Giờ mình xóa cái mình đi vô chi tiết. Thưa, chúng ta có 3 vấn đề để đi vào cái đoạn văn ngắn này. Vấn đề thứ nhất là chạy đi xa. 1. Chạy đi xa, con đường mời gọi. Vấn đề thứ hai, đó là dừng lại ngay trên đời sống ta đang có. Và vấn đề thứ ba, đó là quay về chúng cũ. Mình chia sẻ với nhau 3 vấn đề này, hy vọng là tôi nói không có dài dòng lắm. Thưa đại chúng, là cái con đường đi xa, con đường hướng ngoại là con đường mời gọi rất là tất nhiên. Cái điều đầu tiên đó là sức hút của cuộc sống nó hút ta. Và hầu như mình đặt chân lên cái vùng đất này, đó là mình nói gần nhất. Mình có mặt trên cuộc đời, tự nhiên cái sức hút cuộc sống nó hút mình phải chạy ra thôi. mở mắt là mình mở mắt nhìn ra ngoài, mũi mình tiếp xúc cũng tiếp xúc mùi hương ở bên ngoài đến với mình, tai mình nghe âm thanh cũng đang tiếp xúc với những âm thanh bên ngoài đến với mình. Tự thân đời sống khi tiếp xúc là nó đã định hướng được là hướng ngoại, đó là sức hút rất là tự nhiên thôi. Mắt thấy là thấy cái gì, màu sắc bên ngoài nó đến với ta. Phút giây đầu tiên là mình nhận diện màu sắc, phút giây thứ hai là mình đánh mất mình trong màu sắc. Đối với âm thanh và mọi thứ cũng giống như vậy. Và cái điều dĩ nhiên là cuộc sống này không những tự thân nó đã có sức hút, cái thứ hai nữa là người ta càng ngày càng gia cố để cho đời sống nó càng ngày càng có sức hút mãnh liệt hơn đối với con người. Ngày xưa ở cái tuổi của chúng ta, cuộc sống nó không có đến nỗi mời gọi và sức hút của nó không có lớn như bây giờ. Bây giờ các vị thử nhìn con em của mình coi, nó không còn chút thời giờ nào để quay lại với chính nó cả. Có khi đối với gia đình nó cũng không còn chút thời giờ để nó ngồi chơi với mình nữa. Nó đi làm cả ngày, về nó làm gì? Về nó làm gì? Chương trình game. Thưa nó đi vô đó, nó ngồi nó chơi tới 12 giờ đêm, rồi nó buông máy ra, cái ngã lăn ra nó ngủ. Rồi sáng thức dậy là nó bắt đầu nó đi làm. Đi làm về nó cũng vùi đầu trong cái máy và nó chơi game suốt. Và cái gì cũng biết là có những cái loại dục lạc, tuy nó phù du nhưng mà nó có thực. Rồi có những cái loại cảm thọ nó rất là ảo, mà họ đam mê nó còn mãnh liệt hơn là những cái loại cảm thọ nó thực, như cái ăn cái uống của đời người. Thế nào là những cái ảo? Thưa các vị, là nó lên trên mạng á, trên những cái trang web á, có những cái chương trình nó mời gọi cảm giác người ta không có thể nào dừng lại được. Ở từ bên nửa vòng trái đất, nó đi qua nửa vòng trái đất kia, rồi nó gặp nhau, nó kết bạn tâm tình, rồi nó nói những lời yêu thương. Thưa các vị, là cái không gian vật lý á, thì nó còn có cái hạn chế của sự mê đắm. Cái không gian mà phi vật lý, thưa, nó không có hạn chế sự mê đắm, nó càng ngày càng đi sâu trong cái hướng ngoại như vậy. Và các vị thử nhìn coi là mỗi một năm phim ảnh của Mỹ nó ra hàng loạt, rồi những cái thứ đồ chơi nó luôn cải tiến, nó luôn làm mới lại. Ngay cả cái hệ thống máy móc cũng thế, nay mình xài cái máy này, mai cái mình muốn đổi để xài cái máy khác. Sức hút của cuộc sống, tự thân nó đã mời gọi năm giác quan của ta đi vào, cộng thêm cái mức độ kinh doanh của thị trường buôn bán hiện tại, thưa các vị, rõ ràng là con người vẫy vùng cực lắm mới có thể thoát được cái sức mời gọi của cuộc sống nó đến với ta. Rồi mình thử hỏi là mình luyện cuộc sống mình, luyện cuộc đời mình vô cái sự mời gọi càng ngày càng hút rất là mạnh đó, để làm gì? Để làm gì? Chắc chắn là để quên nỗi sầu vạn cổ, để thấy là mình chìm ngập trong những cái nỗi vui rất là phù du, để tới một lúc nào đó các vị giác ngộ là mình một chân ở trong hòa, một chân ở ngoài, là nhìn lại, ồ, đường trước mịt mờ, không biết về với cõi vô thường là ta đi đâu. Những ngày tháng trên cuộc đời này mình không có chút thì giờ ngồi lại để trầm tư, để nhìn mặt trời lặn, để thương thân phận của kiếp vô thường, không có. Thì giờ những cái giải trí nó quay cuồng như thế này, cuộc đời mình không có một phút giây nào rảnh rang để có thể làm được cái gì, suy nghĩ về đời người giống như người xưa. Trong khi người xưa họ còn có chút thì giờ trầm tư, họ chiêm nghiệm cuộc đời, họ trao đổi những cái tâm tình, chia sẻ kinh nghiệm. Ngay trong đời sống gia đình cũng thế, giữa con cái và bố mẹ có rất là nhiều thời giờ để chia sẻ với nhau, để có thể tạo sự liên kết giữa ông bà bố mẹ đối với nó. Còn bây giờ con cháu chúng ta nó không có điều kiện làm như vậy. Công ăn việc làm hút nó, lúc bé thì cái thời giờ học hành hút nó không có chút thời giờ gì cho bố mẹ cả. Rồi tới chừng tuổi lớn một chút thì nào công danh, nào sự nghiệp, nào chuyện tiền nong ngựa xe vân vân, chuyện nhà chuyện cửa vân vân, không có chút thì giờ. Và điều này rất là rõ ràng. Các Phật tử đã từng sống trên đất Mỹ này, các vị thấy thế hệ của mình mới đặt chân qua đây, mình cực nhọc vô cùng để hội nhập vào đời sống xã hội. Con mình thì nó đã được mình gầy dựng cho một cái nền tảng rất là vững vàng, cơ ngơi sự nghiệp đã có, đáng lẽ nó phải nhàn hạ hơn, ấy vậy mà các vị nhìn coi thế hệ con và cháu mình nó không có nhàn hạ hơn mình đâu, nó cực hơn mình nhiều, thì giờ nó không còn nữa. Đó là mình chia sẻ một chút về cái sức hút của xã hội, nó rất là tự nhiên, dừng lại được không phải dễ, phải có trí tuệ lắm, phải biết thương thân phận này lắm mới có thể dừng lại được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình đang nhìn lại mình cho rõ để thấy mình là những người khách ly hương. Khách ly hương là khách gì? Xa quê hương, lúc nào cũng nhớ về quê hết. Và đây là cái nỗi buồn chung của thân phận con người. Ví dụ như mình còn ở quê hương Việt Nam thì mình ao ước được đi Mỹ. Đi Mỹ 5-7 năm rồi cái mình chán, mình muốn về lại quê hương. Rồi về lại quê hương, ví dụ như cái điều kiện xã hội bên kia nó rất là dễ, nó giống như ngày xưa các vị đã từng sống. Cái cơ chế hành chánh, cái cơ chế chánh quyền nó rộng rãi, nó thoáng đãng. Thế nhưng các vị về ở được bao lâu? Nhiều lắm là 5 tháng, 3 tháng rồi mình cũng cảm thấy không phải quê hương này của mình, quê hương Mỹ kia. Rồi mình chạy qua Mỹ, rồi mình lại nhớ về quê hương kia. Rõ ràng là thưa đại chúng, tâm thức rất là chung với chúng ta là như thế. Nhưng mà cái điều này nó cho chúng ta biết là bên sâu của tâm thức mình nó có một quê hương rất là đặc biệt. Mình mơ ước, khao khát, luôn muốn quay về. Quê hương đó là nơi cái vùng đất yên bình. Nếu chúng ta dùng cái ngôn ngữ của Tịnh Độ Tông thì nơi đó là cái thế giới của Đức A Di Đà đang mở rộng vòng tay mời gọi ta. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền thì nơi đó là nơi vùng đất tâm rất là an bình. Không có những cái sao động của vọng thức lăng xăng, của cảm thọ vui buồn sinh diệt. Nơi đó là trạng thái niết bàn của tự tâm, gọi là quê hương. Và từ điều này, thưa đại chúng, là ta chưa về được, ta vẫn còn lang thang, dù ta ở trên cõi thiên đường vẫn là khách ly hương. Tại sao? Hết phước thiên đường rớt xuống đây, rớt xuống thấp hơn, vẫn còn là người chạy lăng xăng trong ba cõi sáu đường, vẫn là người khách chứ chưa thể về quê được. Cho nên hãy nhìn rõ thân phận ta là những người khách ly hương. Đó là mình nói cái ly hương ở rất là xa của một cái chiều dài đời người. Cái ly hương gần là gì? Ly hương gần là các vị là những người ly hương đối với đời sống. Mình chưa bao giờ dừng lại ngay nơi cuộc sống của chính mình. Đang ở trong đời sống rất là tiện nghi, như cái nhà tiện nghi nè, chung quanh có mọi điều kiện vật chất an bình nè, chính phủ trả lương cho mỗi tháng 700-800 đồng để nhẫn nhơ, để thanh thản đi tu, mà mình vẫn thấy không hài lòng. Mở mắt ra là mình luôn hướng về cái chỗ nào kia, chứ mình chưa hề bằng lòng với đời sống của chính mình. Mình vẫn thấy là nơi này có nhiều phiền muộn, ở nhà thì cảm thấy phiền muộn bất an, chạy tới chùa thì cũng không hơn gì lắm, cũng cảm thấy phiền muộn bất an. Rồi chùa về nhà, thưa rõ ràng là đời sống với chính mình chưa bao giờ chấp nhận ngay nơi đây an lòng, bằng lòng với đời sống chính mình. Cho nên ở đâu mình cũng là người ly hương cả. Rời quê hương Việt Nam đến đây mình vẫn là ly hương. Ở trên ngay căn nhà này mình vẫn chưa đem tâm mình dừng lại ngay nơi căn nhà mình. Mình vẫn cứ là người khách ly hương đối với cái nhà của mình. Rồi mình ly hương với ai nữa? Đối với người thân của mình. Có khi mình ngồi ở đây với người thân, thế nhưng mà lòng mình nó đi rất là xa, cũng gọi là ly hương. Có phải không ạ? Có khi nào các vị một buổi tối ngồi với con với cháu trong gia đình mà các vị hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc của buổi họp mặt đâu? 5 phút là nhiều. Rồi cũng để lòng mình đó đi đâu đó, nó tìm cái gì lo lắng, tìm cái gì để bận rộn, tìm cái gì để nghĩ suy. Chưa bao giờ mình biết hân thưởng cái điều kiện của mình đang có. Chưa bao giờ mình biết hân thưởng cái điều kiện tiện nghi là một, hân thưởng cái điều kiện tình cảm các vị đang có nữa. Có một người bạn đời sống với nhau 50 năm, 70 năm, hai mấy đầu đều bạn. Thế vậy mà mỗi lần nhìn cái cái chuyện xa xưa năm cũ năm kia nó cứ hiện về, cứ giận, cứ buồn. Cố gắng lắm thì dằn được một chút, còn không dằn thì sao? Bao nhiêu hồ sơ tội ác cũ của ông lật ra hết. Rõ ràng là ta luôn là người khách ly hương với chính người thân của mình. Rồi cái ly hương gần hơn nữa là ly hương với chính hình hài này. Thưa, mình chưa bao giờ chấp nhận chính bản thân mình như mình đã có. Có phải vậy không? Mình cứ thấy tại sao người kia khỏe hơn tôi, tại sao cũng cùng một tuổi mà họ có vẻ trẻ hơn mình vậy. Luôn có cái sự so sánh đối chiếu, chưa bao giờ cảm thấy tự hào về chính hình hài này. Và điều này, thưa, nếu có dịp các vị đọc vào những câu chữ ngắn thì các vị sẽ thấy có được một hình hài, trở về với hình hài của chính ta là một điều màu nhiệm. Có một thằng bé, nó 5-7 tuổi rồi nó đi học. Bạn nó chọc nó, nói nè, tại sao mày thấy tao vậy? Cái nó đâu có, tao nhìn mày bình thường mà. Nó rõ ràng là mày đang nhìn bên kia mà tại sao mày thấy tao? Cái anh giận quá. Tại vì đôi mắt ảnh sinh ra nó không có bình thường giống như đôi mắt của chúng ta. Cái ảnh nhào vô anh đánh người ta. Và cả một lũ nhỏ nó quay quanh lại nó đánh thằng nhỏ. Rồi sau cái cơn đập lộn với nhau nó rất là giận. Nó nói tại sao mẹ nó sinh ra trong cuộc đời nó không có bình thường giống như bao người. Nó có đôi con mắt như thế này. Nó tức vô cùng, thà nó đừng có mặt. Nó cảm thấy mặc cảm lắm lần. Nó không về. Nó chạy ra rất là xa và tới tối lại. Cái cơn bực bội, tức tối, mặc cảm đau buồn nó lắng đi nó mới chạy về nhà. Thì nó thấy bà mẹ nó ngồi tựa cửa đang đợi nó. Nó chạy về nó thấy nó thương mẹ quá, tại vì mẹ không có đôi mắt. Nó ôm mẹ nó, cái mẹ nó nói, con à, con ra đường, dù bè bạn con nó nói điều gì thì mẹ không biết. Nhưng mẹ nghĩ một điều, mẹ rất tự hào về con. Mẹ muốn nhìn mặt con mà không nhìn được. Đôi mắt mẹ mù hồi bé. May mắn thay mẹ sinh ra được con. Con có đôi mắt để con nhìn được mặt mẹ. Hạnh phúc làm sao con ơi, có được đôi mắt. Dù đôi mắt đó có bị thương tật, có bị dị dạng, nhưng mà con vẫn hạnh phúc hơn mẹ rất là nhiều. Cái nó nước mắt lã tả, nó ôm mẹ, nó hứa với lòng là từ nay nó không bao giờ cảm thấy mặc cảm gì về cái đôi mắt khiếm khuyết của nó cả. Thưa đại chúng, là chúng ta có vô vàn điều kiện hạnh phúc so với đứa bé kia. Ta có vô vàn điều kiện hạnh phúc so với những người tàn tật. Ta có vô vàn điều kiện hạnh phúc so với những người kém may mắn hơn ta, đang ở trong nước sinh hoang, đang lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Ấy vậy mà mình chưa bao giờ biết cảm thấy hạnh phúc với chính hình hài này. Với chính hình hài này, mình mơ ước, mình vòi vĩnh, mình đòi cái thứ chi á. Nghĩa là mình luôn ly hương đối hình hài này, mình cứ trốn chạy. Và bao giờ các vị quay về ở mức độ cạn nhất là các vị chấp nhận ta, chấp nhận đời sống yên bình như ta đã có, chấp nhận hoàn cảnh ta đang sống và trân quý đó, tri ân đó, thì thưa không cần tu gì nhiều đâu. Ngay lúc đó là đời sống các vị đã giàu lên gấp nhiều lần so với hiện tại. Và mình xin lặp lại, thưa đại chúng, là ta có vô vàn cái điều kiện hạnh phúc màu nhiệm và tuyệt vời. Có một đôi mắt sáng là tuyệt vời. Có được cái lỗ mũi không ngạt là tuyệt vời. Có được hai cái hàm răng để có thể nhai được miếng dưa leo là ngon rồi, chứ không cần làm gì thêm. Không cần nhai được xương gà, xương trâu gì cả, chỉ cần nhai miếng dưa leo thôi là đủ ngon rồi. Thế mà chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc như vậy. Có được một người để mình thương yêu, mình chăm sóc, tuyệt vời. Có những người họ muốn, có những người thân thì họ thương thôi, không có. Còn mình thì, thưa đại chúng, là mình muốn người ta thương mình thôi, chứ mình không muốn là có một người để mình thương. Và bao giờ cũng thế, cho đi bao giờ cũng hạnh phúc hơn là mình đón nhận. Thế mà mình chối từ tất cả những điều kiện hạnh phúc đang bao quanh. Rõ ràng ta là người khách ly hương. Từ cái ly hương của hoàn cảnh sống, đến ly hương đối với tình cảm người thân, đối với hình hài này ta cũng là khách ly hương. Cho nên xin các vị nhớ cho là hãy nhớ quay về, càng chạy xa càng mỏi mệt. Hãy dừng lại thôi là đã hạnh phúc rồi. Dừng lại được chưa? Thì giờ nó trôi qua nhanh lắm đó, gần 3 giờ rồi. Tôi thấy đồng hồ chạy nhanh, tôi rất là mừng. Thưa các Phật tử, là mình vừa chia sẻ cùng các vị, chúng ta là những người cách ly hương. Và vấn đề thứ hai mình chia sẻ cùng các vị đó là dừng lại ngay trên đời sống ta đang có. Thế nào là dừng lại ngay trên đời sống ta đang có? Mình lặp lại. Điều thứ nhất là mình hãy dừng lại để nhận diện là ta đang có đầy đủ những cái điều kiện vật chất để hạnh phúc. Mình tu học mà mình nói là tôi còn buồn, tôi còn thiếu thốn, tôi còn trách trời, còn giận người, là tu còn dở. Tại sao? Các vị nhìn kỹ coi là mình không hề thiếu cái gì cả. Chắc chắn một điều như vậy. Có điều tâm thức mình nó thấy nó thiếu thế thôi, cho nên nó mãi thiếu. Mình hãy nhận diện là tất cả những cái ta đang có, ta rất là hài lòng với nó, thì các vị tự nhiên có một niềm vui rất là lớn. Mỗi sáng thức giấc ở Lộc Quyển á, cái điều đầu tiên là tôi chắp tay lại, tôi tạ ơn đất trời là cho con sống thêm được một ngày nữa. Cái điều này thì rất là thật, chứ không phải tôi cường điệu hay là tôi làm cái gì ghê gớm cả. Có những lần tôi bị bệnh rất là nặng, sân chùa, bước lên cái thềm chùa 3 nấc thang thôi, bước không nổi. Và cái mệt, thưa các vị, vào cái tuổi 30 mà bước lên một nấc thang nó rất là mệt, dừng lại rất là lâu để bước lên một nấc nữa. Và có những đêm giấc ngủ nó không chịu đến, nằm hoài đợi chờ nó không ngủ được. Và những ngày tháng mà tôi sống ở tu viện ở Vũng Tàu, thưa các vị, là mỗi một ngày rất là đẹp, đến với tu viện, nắng rợp bóng trên núi hết, và các thầy rất là khỏe mạnh, dung danh dung dã đi vào rừng đống củi, tiếng các thầy gọi nhau vang vọng núi rừng hết. Còn mình sáng mà nằm đắp mền và dăng cái mùng nằm im ỉm trong mùng, rất là thương cho thân phận của một người bệnh. Cho nên mỗi một ngày chỉ cần thức giấc, mở mắt ra nhìn thấy thân thể mình vẫn còn khỏe mạnh, mình ngồi không cần ai đỡ hết, thế là vui rồi. Và thưa, nếu mình biết thưởng thức đời sống của mình từng phút từng giây như thế, thì tôi nghĩ là mỗi một ngày vừa bừng con mắt dậy là cả một không gian của niềm vui nó mở ra, nó mời gọi ta đi. Và giống như thời tiết bên ngoài, mỗi ngày mà mặt trời vừa ló dạng là mây đen phủ mù hết cả một vùng trời, tức khắc ngày đó không mưa thì giông, không giông thì bão, không bão thì sương mù, và một ngày đó rất là u ám. Ngày nào mặt trời rạng rỡ ở phương đông, thế thì ngày đó là một ngày nắng đẹp. Tâm thức của ta cũng thế, vừa thức giấc mà các vị mời gọi được cái niềm vui, cái sự tri ân đến với các vị, thì hứa hẹn một ngày đó, một ngày sống với niềm vui. Vừa thức giấc mà mình mời gọi cái nỗi buồn, cái cơn giận, cái sự bất an, cái sự lo lắng đến với các vị, thì ngày đó hứa hẹn là giông mưa bão tố sẽ đến với các vị thôi à. Nếu đất trời mỗi lần có chuyển động đều có những hiện tượng báo trước, thì tâm thức ta cũng vậy. Có những cái nạn tai hoạn họa nó sẽ đến, nó có những cái điềm triệu báo trước bằng cái nỗi buồn bất thần của tâm thức ta. Và điều này ta có thể sửa được khi nhận biết mình có nỗi buồn, biết chắc là trong ngày này sẽ xảy ra những cái vụn về gì đó. Cho nên mình chữa trị những cái bất trắc của đời người bằng cái niềm vui của mình mỗi lần thức giấc. Mỗi lần thức giấc hứa với lòng là con xin tạ ơn sự sống đã tặng cho con món quà là có một ngày mở rộng ra để cho con sống. Tạ ơn là con vẫn còn hình hài này để con hít thở. Tạ ơn cuộc đời là bao quanh con vẫn còn người thân. Ta thử hình dung là có một lúc nào đó giữa đêm, động đất, rồi mình ra đi vào cõi vĩnh hằng. Thế thì rất là tội cho mình và tội cho bao nhiêu người. Còn lần này mình ngủ một giấc rất là ngon lành để thức dậy, nhìn thấy bao nhiêu người còn có mặt quanh ta. Ấy vậy mà mình không biết trân quý đời sống của chính mình, trân quý tình cảm có mặt chung quanh. Cho nên thưa đại chúng là các vị dừng lại ngay trên đời sống, có nghĩa là nhận diện rằng hình hài này còn là một điều cực quý. Không có cái vàng bạc châu báu nào đổi được đời sống của các vị cả. Có một núi vàng, thế nhưng mà khi ta bệnh tật thì núi vàng ấy cũng bằng thừa. Ta cực nhọc vô cùng để có tài sản sự nghiệp, nhưng mà tài sản sự nghiệp có được trên tay thì sức khỏe nó cũng ra đi. Ta ngồi đếm từng ngày trong 4 bức tường trắng của bệnh viện rất là tội với đời sống của chúng ta. Cho nên nhận diện rằng
đời sống này còn, hình hài này còn khỏe mạnh, không có hạnh phúc nào bì được cả. Đó là dừng lại ngay trên đời sống để thưởng thức đời sống của chính mình. Thức ăn, thức uống, mọi thứ đến với mình, mình có quyền thưởng lãm nó một cách rất là hạnh phúc, nếu mình biết trân quý đời sống.
Và dừng lại ngay nơi cái điều kiện ta đang có để hạnh phúc, vì thưa các vị, cũng có nghĩa là nhận diện rằng ta đang hơn bao người về điều kiện hạnh phúc nữa. Ở nhân gian này ai là người giàu nhất? Ai là người giàu nhất? Chẳng có ai giàu. Nếu cái người nhà giàu đó họ cứ nhìn lên thì chẳng bao giờ thấy họ giàu. Họ giàu đến cuối cùng, thưa đại chúng, là họ có thể mua được hành tinh này, họ vẫn là người nghèo. Tại sao? Trong không gian mênh mông này biết bao nhiêu hành tinh, đâu phải chỉ có cái trái đất này thôi. Họ sẽ còn muốn mơ ước là đi phi thuyền vượt hành tinh xa xôi, là để mua một cái hành tinh nào khác để dành sử dụng khi hành tinh này hư. Cho nên nhìn lên thì chẳng ai là người giàu cả, nhưng các vị có thể nhìn chung quanh các vị sẽ thấy các vị giàu vô cùng. Từ cái rất là nhỏ đến cái rất là lớn ta đủ giàu. Hình hài mình nguyên vẹn là giàu có. Mình có một người để mình thương là giàu có. Mình có một người để mình giận có khi cũng giàu có. Tại sao? Thưa, có người kiếm một người họ giận không có. Và ví như hành tinh này không còn ai, có một mình các vị sống cô đơn dưới đất trời này thì tội nghiệp biết bao nhiêu. Cho nên có một người để mình đối diện, có một người để mình hỏi thăm, có một người để mình chia sẻ. Hay là sáng ra gặp một người, gặp một em bé, mình cười nụ với nó một lần, đủ là món quà hạnh phúc rồi. Rõ ràng là chỉ cần dừng lại ngay trên đời sống là thấy ta rất là giàu. Ta giàu hơn biết bao người. Nhìn lại những cái đất nước xa xôi, đời sống họ, họ đếm từng ngày, họ không biết chết lúc nào. Bom đạn vẫn còn ầm ĩ trên quê hương đó. Sự nghèo đói nó đang tàn phá. Rồi con người ta chưa tiếp xúc được ánh sáng văn minh. Cho nên dừng lại ngay trên đời sống để thấy mình giàu. Và khi các vị cảm nhận được điều này thì thưa các vị thấy là mình đang có rất là nhiều điều kiện hạnh phúc. Rồi cái dừng lại để có thể thưởng lãm đời sống giỏi hơn nữa là các vị nhìn để thấy là ta đang được bao quanh bằng tình cảm ấm áp của bao người chăm sóc nuôi dưỡng ta. Có người họ than phiền là cả ngày không gặp con. Có người họ than phiền là không có thể gặp bè bạn giống như ở Việt Nam. Và đa phần những người lớn tuổi ở đây có khi họ cảm thấy hơi buồn, hơi cô đơn. Rồi mai mốt con cái mình nó thấy mình già hơi lỏng cẳm rồi, nó đưa vô được sinh hôm, vô viện dưỡng lão đó. Thế thì mình còn tội đến độ nào? Ngay bây giờ mình hãy cảm thấy rất là ấm cúng ngay trong đời sống này. Con ta nó đi làm một ngày, nó về ta cũng có cơ hội gặp mặt nó, tối thiểu thì một tuần cũng gặp một lần. Và mình đợi tới lúc quanh mình không còn gì mình mới hối hận thì chuyện đó muộn. Cho nên các vị hãy biết thưởng lãm cái điều kiện hạnh phúc của sự yêu thương đang bao quanh các vị. Các vị đang có đây, ta có một mái chùa tới đây để tu học, ta có những người bạn tới đây để cùng ta chia sẻ đôi điều đạo lý, có một mái chùa để tụng một thời kinh, không phải dễ đâu. Cách đây nhiều chục năm, thưa các Phật tử, là trên đất nước này tìm làm gì ra một mái chùa Việt Nam. Trước 75 các vị qua đây thì các vị làm gì mà gặp người Việt đông như thế này để có thể nói được tiếng Việt. Và chúng ta đang sống trên quê hương này giống như một góc trời riêng của Việt Nam. Hạnh phúc quá chứ. Ăn thức ăn Việt Nam, nói tiếng nói Việt Nam, hít thở văn hóa Việt Nam. Rõ ràng là không thiếu cái gì cả, không thiếu cái gì cả. Tình cảm ấm áp ta đang có chung quanh, kể cả con cái, người thân, đạo bạn, dân tộc, vân vân, đều có mặt nơi đây. Ấy thế mà đôi khi mình rất là phiền hà, mình cảm thấy không có hạnh phúc. Điều này do mình không biết thưởng thức mà thôi. Và cái cuối cùng, thưa các vị thử dừng lại trong tất cả những cái mà các vị đang có, từ bên ngoài hoàn cảnh nè, người thân nè, đến hình hài, thì các vị cảm nhận một điều là ta có vô vàn điều kiện để an vui, để hạnh phúc, để mãn nguyện. Và mình chưa cần tu tập giỏi, chỉ cần tu tập ngần này thôi.
là mình đã thấy cuộc đời mình nó đổi thay vô cùng. Thế nào là đổi thay? Mình tu tập dở, mở mắt ra cái mình buồn, mình giận, mình lo lắng, mình ưu tư. Mình tu tập hơi giỏi một chút, mở mắt ra mình biết mời gọi cái sự tri ân đến với trái tim mình. Tu tập giỏi hơn nữa, thưa đại chúng là không cần mở mắt, lúc ngủ các vị cũng ngủ trong sự thanh thản, rồi lúc thức các vị tâm hồn cũng thanh thản. Cả một ngày đi qua, cả một đêm đi qua, một vòng tròn tâm hồn rất là an bình tĩnh lạc. Đó là tu tập giỏi. Đó là mình dừng lại ở cái mức độ rất là cạn trong đời sống bình thường, nhận diện đời sống này để trân quý, để yêu thương, để làm cho đời sống mình giàu có và hạnh phúc. Tuy nhiên cái điểm cuối cùng của chúng ta phải làm đó là quay về chúng cũ. Thưa đại chúng và người xưa, họ có một câu nói rất là hay là việc điểu xào năm chi. Việc điểu xào năm chi, câu này các vị có từng nghe chưa? Việc điểu xào năm chi. Chim ở đất Việt á, khi mà nó làm tổ, nó luôn chọn cái cành cây ở phương Nam nó làm tổ, để nó nhớ về hướng Nam. Vì một cái lý do trời rất là hạn cho nên nó phải bay về phương Bắc kiếm sống. Thế nhưng mà khi phải làm tổ thì nó luôn chọn cái cành ở phương Nam để nó làm tổ. Cái khuynh hướng của nó là vẫn hướng về phương Nam, vẫn nhớ về phương Nam. Loài cá voi nó di cư từ vùng Bắc Cực để nó đi về phương Nam nó kiếm sống. Thế nhưng mà khi nó sinh con rồi thì nó dẫn cả bầu đoàn của nó về lại phương Bắc. Và mãi bây giờ người ta chưa biết là mồ mả của loài cá voi ở đâu. Nó về đến cái quê hương của nó rồi nó mới rủ xác. Voi cũng thế, nó có một cái tha ma của nó mà bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra để kiếm những cái ngà voi. Cái khuynh hướng loài động vật nó là như thế. Khuynh hướng của con người, thưa các vị, nó cũng có chung một cái điều như thế. Người ta lấy làm lạ là tại sao trong những cái nơi chùa chiền tự viện giáo đường, đa phần người lớn tuổi, người ta nói già chán đời cho nên đến chùa. Thưa không phải. Cái đó có một phần đúng của nó, nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì? Thôi thúc từ bên trong, chúng ta phải về. Tuổi trẻ ta hướng ngoại, nhưng mà tới tuổi trung niên ta bắt đầu đã trải nghiệm cuộc sống rồi, ta thấy là này lợi, này danh, này công ăn, này việc làm, này những cái hưởng thụ dục lạc, nó đi ngang qua đều phù du cả. Cái mà mình muốn thì nó vẫn chưa thành đạt. Cái hạnh phúc chính, chân chính nhất của đời người mình vẫn chưa nắm được. Cho nên trung niên và về già, người ta có một cái khuynh hướng là hướng về tôn giáo để khám phá lại chính mình. Tất nhiên cái xu hướng từ bên trong đó đẩy chúng ta như vậy. Cho nên đa phần lớn tuổi chúng ta có một cái khuynh hướng quay về tôn giáo. Và cái duyên mai mình đến được với tôn giáo, nhưng mà khám phá được cái chiều sâu của chính mình, nó còn là một vấn đề nữa. Chứ không phải là cứ đến với tôn giáo rồi mình có thể khám phá được mình là ai, mình biết được mình từ đâu sinh ra, rồi rời hình hài này mình đi đâu. Cái đó nó còn đòi hỏi cái duyên rất là lớn, ta mới có thể thâm nhập vào con đường đó được, thành đạt được. Và cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là quay về, đó là khuynh hướng chung của mọi sinh linh. Loài động vật nó cũng có cái khuynh hướng quay về. Loài người tâm thức nó đã nở rộ, nó đã vươn lên đến một cái tầm cao, cho nên cái xu hướng quay về khám phá đời sống tự tâm nó còn mãnh liệt hơn những loài động vật rất nhiều lần. Và làm thế nào để quay về khám phá ta là ai, có mặt trên cuộc đời này, đó là vấn đề nó đặt ra cho chúng ta. Và người xưa khai thác con đường tâm linh như Đức Thế Tôn cũng thế, cái khởi nhân để ngài đi tu cũng muốn quay về khám phá. Ngài thấy là cuộc đời nó được làm thành bằng cái sự đấu tranh giành giật để tồn tại, để sống còn. Cho nên ngài muốn khám phá cái con đường chắc thật nhất, con đường mà không còn nỗi khổ niềm đau, không còn sinh già bệnh chết. Và làm thế nào để vượt được sinh già bệnh chết? Cho nên từ cái ý niệm đó, ngài vượt thành xuất gia và thành đạo. Thì chúng ta cũng thế, ta cũng có cái khuynh hướng chung là quay về. để khám phá cái con đường vượt thoát sanh già bệnh chết để thành tựu giác ngộ. Nó là con đường chung của mọi sinh linh. Cho nên cái thứ hai chúng ta mở cửa đi vào đó là làm thế nào để khám phá được chính ta. Nó có những cái con đường chúng ta chia làm hai phần để đi vô. Đầu tiên là cái con đường người xưa đã khám phá ra, đã mở cánh cửa mời gọi ta vào. Thứ hai là khi ta nhận ra được con đường thì ta thử thực tập để quay về cho được nơi chốn, nơi chốn cũ của chúng ta. Người xưa đầu tiên mở con đường này là Đức Bổn Sư Từ Phụ của chúng ta, rất là xa. Và gần đây thì các bậc thầy, các vị thiền sư cũng mở ra cái con đường này. Mình đi từ những cái cấp độ gần đời sống của mình nhất, đi về Đức Phật để mở thử cái con đường người xưa đã mở. Rồi mình bắt trước, mình đi vào thử. Mình vừa chia sẻ cùng các vị đó là cái con đường quay về là chủ yếu tất nhiên. Và quay về có nghĩa là đạt thẳng đến đầu nguồn của đời sống, kinh ngang qua cái sinh già bệnh chết của đời người, thành tựu được đời sống an lạc vĩnh hằng, tức là chứng nghiệm được trạng thái niết bàn, cắt ngang đoạn đường sanh tử, gọi đó là con đường quay về chính thức của mỗi chúng ta. Và Đức Thế Tôn đã mở được con đường này, và trong muôn vàn kinh điển của Ngài dạy, Ngài cũng chỉ mở ra cái con đường này cho chúng ta để khéo nhận ra và quay về thôi.
Dường như tôi có cái bệnh chung chung là tôi nói quanh quanh, tôi nói lại một chuyện này duy nhất, các vị để ý nha. Chuyện này rất là quan trọng, và dầu có học bao nhiêu năm thì tôi cũng nói chừng đó chuyện thôi. Chuyện này là chuyện quan trọng của chúng ta. Tức là nãy giờ mình vận dụng đủ chuyện, đủ điều để mời gọi các vị. Rồi bây giờ cái chuyện quan trọng là mình mở được cái cánh cửa tâm của mình. Con đường quay về là quay về tâm. Có một kinh Đức Phật dạy như thế này. Thưa, có một cái kinh Đức Thế Tôn hỏi một vị thiên, hỏi ông có thể nói cho ta biết là nơi nào không còn cái sống, không còn cái chết, không còn sinh tử, cái nơi đó miên viễn thường hằng bất hoại, ông hãy nói cho ta biết. Vị thiên đó nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con đã bỏ một kiếp đầm trời, nó dài bằng triệu triệu năm của nhân gian. Con đi khắp trong không gian này, nơi nào có hành tinh, nơi nào có sự sống, con đều ghé lại. Và hỏi thăm những nơi đó thì người ta đều lắc đầu. Người ta nói, đã có sinh thì có chết. Chưa hề có một vật thể nào, có một pháp hữu vi nào mà không bị vô thường cả. Con nó mất một kiếp làm trời để hỏi, để tìm ra cảnh giới như vậy. Đức Thế Tôn nói đúng, điều ông nói nó rất là đúng. Nhưng mà ta có một câu nói thêm với ông thế này. Cái con đường mà tìm ra cái cõi vô sinh bất diệt không phải là đi ra ngoài tìm các cảnh giới, mà ngay nơi chính cái hình hài của ông có cái cảnh giới vô sinh bất diệt đang ẩn tàng bên trong. Ông khéo quay về nơi chính cái hình hài của ông thì ông nhận ra cái cảnh giới vô sinh bất diệt thường trụ vĩnh hằng. Đó là lời khai thị của Đức Thế Tôn trong kinh. Và các thiền sư thì nói thế này, nó là trong một hạt bụi nhỏ xíu vậy. Anh đập vỡ nó ra thì anh thấy tam thiên đại thiên thế giới đang nằm trong hạt bụi. Và cái này triết lý trong kinh Hoa Nghiêm đã dạy như vậy. Có dễ hiểu đối với chúng ta chưa? Chắc chưa, hơi khó hiểu ha. Câu chuyện này dễ hiểu hơn, mình dẫn ra dần dần cái thấy nó sẽ dễ hiểu. Có một vị học giả tới bạch thầy, con không thể tin được là trong tâm của con có cái hà sa quốc độ. Con không thể tin được là lòng của con nghĩ cái gì thì nó hiện ra cái cảnh giới ấy, con không thể tin được. Ví dụ như trong kinh có nói là nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người muốn biết mười phương chư Phật thì hãy quay về tâm và quán chiếu tâm, nhận ra được mười phương Phật đang có mặt trong tâm ông. Con không tin điều này. Các thiền sư nói điều này nó qua. Cái vị thầy thay vì giải thích dông dài, ông hỏi ta nghe nói ông thi đậu làm quan cực nhọc lắm, ông phải học tới tứ thư ngũ kinh có phải không? Nói dạ phải. Hỏi tứ thư ngũ kinh cái lượng nó chừng bao lớn? Ông nói ôi thưa với thầy, chắc cả nhà sách đó chứ, tứ thư ngũ kinh mà, và những cái bản chú giải của nó, kể cả sử liệu nữa thì thôi, cả cái phòng sách của con toàn sách là sách. Thì sư nói ta thấy cái hình hài của ông nó đâu có bao lớn ấy, thế mà ông nó chứa được tứ thư ngũ kinh trong đó, làm sao ta có thể tin được. Và thưa các vị, điều này nó nói cho chúng ta biết một điều là hình hài này thì có thể cân đo đong đếm được, nhưng mà tâm thức ta nó vốn vô hình, cho nên nó có thể chứa hà sa thế giới là như thế. Ngay như cái vật dụng bình thường rất nhỏ của các vị, như cái máy vi tính của các vị thôi, các vị có thể định lượng nó là bao lớn ở trong đó, không biết bao lớn mà nói. Một thư tịch lớn, thưa thằng ngài tôi chỉ cần bỏ một cái đĩa bé nhỏ thôi, có cả Đại Tạng Kinh trong đó. Mà Đại Tạng Kinh thì tôi tới chỗ thư viện chùa tôi thấy chắc một tủ, sức của tôi chưa chắc gì đã na được 1/3 Đại Tạng Kinh ấy, vậy mà một cái đĩa CD con thì nó chứa Đại Tạng Kinh trong đó. Rồi các vị mở cái máy vi tính ra, thưa đại chúng là ở trên website nó hằng hà sa sách vở thư tịch, pháp âm pháp thoại nào hình ảnh trên đó, nó đầy ở trong không gian vô hình, nó xuống không biết cơ mang nào mà nói, không có cái thời giờ đâu để mà đọc, không có thời giờ đâu để mà nghe. Không gian vô hình này thưa các vị rõ ràng là nó không có biên tế, bởi không gian vật lý mà còn như thế, không gian tâm thức ta bao lớn không lường được, nó rất là lớn. Và từ cái điều ví dụ đó các vị quay trở lại, các vị thấy là hình hài này thì nó hạn lượng, người ta nhìn ra được, nhưng mà cái vui buồn của các vị người ngoài có khi khó nhìn lắm. Giận người ta nhìn được, buồn người ta nhìn được, nhưng mà khi các vị suy nghĩ thầm thì người ta nhìn được không? Không. Tại vì cái đó là cái nó có mặt trong đây. Và những cái suy nghĩ ta, nếu mà ta suy nghĩ một cách mạch lạc, nó có thể trải ra thành một cuốn sách dày 1.000 trang, nhiều nghìn trang được chứ. Thế thì không gian tâm thức nó có hai loại, một loại là có hình, một loại là vô hình. Loại có hình thì có thể có dung lượng, loại vô hình thì sao? Không có dung lượng để tính, để đếm. Và nếu mà nhìn ở mức độ tồn tại lâu dài thì hình hài này có thể đến và đi, nhưng mà cái tri thức sinh ra thì nó bền hơn hình hài này rất là nhiều. Ví dụ một tác phẩm được viết ra bằng tư duy của ta, nó có thể sống được nhiều trăm năm. Có những thư tịch cổ bây giờ vẫn còn. Và như vậy thì cái không gian tâm thức này về cái mức độ mịn của nó, nó có thể hiện hiện ra thành chữ nghĩa, thành sách vở, thành những cái công trình khoa học xã hội, nó đóng góp được cho cuộc đời 100 năm, nhiều trăm năm. Nhưng nó vẫn được gọi là những vật chất thôi, nó còn thô thôi. Cái gì là vật chất, cái đó đều bị quy luật của thành trụ hoại không vô thường chi phối. Cái gì là phi vật chất thì cái đó không bị sinh già bệnh chết. Và quay trở về ngay cái hình hài này để nhận ra cái gì là phi vật chất mà nó có thực, nhận ra được, sống được thì mình vượt ngoài sinh già bệnh chết.
Dường như tôi giải thích nó hơi khó hiểu có phải vậy không? Các vị cảm thấy khó hiểu. Nếu khó hiểu thì mình tìm cách khác giải thích cho nó dễ hiểu hơn.
Thưa mình xin lặp lại. Con đường quay trở về tìm ra cho được cái gì không sinh không diệt, không có nghĩa là mình tìm ở cảnh giới nào, mà quay lại ngay trong hình hài năm uẩn này, có một cái phần tinh vi nhất làm nên hình hài này nó vô sinh, nó bất diệt. Tìm ra được, có niềm tin vững chắc, sống được thì mình đi ngang qua sinh diệt vô thường, đến đi tự tại, không sợ chết. Tại vì mình biết mình từ đâu đến, rồi mình rời hình hài này mình biết mình sẽ đi đâu. Và Đức Thế Tôn thành đạo hay các vị đạo sư ngày xưa thành đạo cũng đi con đường đó, nhận ra được cái gì vô sinh bất diệt nơi hình hài năm uẩn này, nhận ra được sống được
thì người đó vượt sinh tử, người đó chấm dứt được con đường khổ lụy của kiếp người, thế thôi. Và ngàn vạn phương tiện người xưa mở ra cũng chỉ mở một cái điểm đó mà thôi. Đó là mình nói chuyện người xưa. Bây giờ mình nói chuyện rất là gần gũi là làm thế nào quay lại để nhận ra cái gì không sinh không diệt nơi chính các vị. Vấn đề đó rất là quan trọng. Mình nhận ra được, mình quán chiếu để thấy được, có niềm tin vững chắc thì xong việc. Xong việc là gì? Xong việc là gì?
Thầy Phước Tịnh không còn cần thiết nói nữa, tôi biết đường đi rồi. Xong việc gần nhất là như thế, không cần nói lảm nhảm làm gì. Đường rõ ràng, tôi đã có niềm tin, tôi cứ đi thôi.
Xong việc cạn nhất là như thế. Và bây giờ mình thử quay lại để nhận ra cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì không sinh không diệt nơi hiện tại này. Các vị quay về, các vị nhận ra được thì có niềm tin ngay. Bây giờ một cái ví dụ rất là dễ để chúng ta nhận biết. Cái gì mình gọi là của mình thì cái đó không phải là mình, phải không? Của tôi, chùa của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, tiền của tôi, cái đó không phải là tôi, mà tôi là người chủ của tất cả những cái ấy. Các vị có đồng ý như vậy không? Cái gọi là của, tức là nó là đối tượng bị ta nhìn thấy, bị ta nhận diện, bị ta tạo tác. Nó là đối tượng bên ngoài, phần lớn là như thế. Cho nên nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, nó sinh, nó diệt một cách rất là tự nhiên. Có khi nó đi theo đường nó, mình không giữ được. Cái gọi là của mình, đó là mình nói chuyện bên ngoài. Nó có hai phần, của cải vật chất và của cải tinh thần. Thế nào là của cải vật chất? Những cái bất động sản là vật chất. Thế nào là tinh thần? Người thân của ta, con cái của ta, nó cũng là một dạng sở hữu. Nhưng sở hữu này là sở hữu tinh thần. Mình gắn bó tình cảm mình vào, cho nên mình khổ lụy nhiều hơn của cải vật chất. Có phải như thế không? Của cải vật chất thì kiếm lại được, người thân của mình ra đi kiếm lại không có được, rõ ràng như vậy. Cho nên nó quý vô cùng, nhưng nó vẫn là sở hữu mà thôi, không phải là ta. Rồi mình gọi cái này là cái gì? Tôi ư? Không, trật rồi. Của tôi chứ hình hài này không phải là tôi. Xin nhớ cho như vậy. Tại sao không phải là tôi? Nó trẻ, nó trung niên, nó già. Và cái dòng thời gian đi ngang qua, chưa một người nào có thể giữ gìn được cái hình hài này nó nguyên vẹn như cái lúc mà mình thích cả. Mình thích nhất là lúc nào? 16 tuổi là tuổi tròn trăng, tuổi đó là thích nhất. Rồi 17 tuổi thì tạm được, tuổi đó tuổi sức khỏe rất là kinh khủng, bẻ gãy xương đầu à. Thế nhưng mà cái tuổi đó nó đâu có dừng lại, thưa các vị. Nó đi ngang qua tới tuổi chừng này thì không muốn thì răng nó cứ rụng từng cái một. Không muốn thì tóc nó cũng bạc từng sợi một. Rồi không muốn thì rồi chân cũng đi lụm cụm thôi. Rõ ràng là cái này là của ta chứ không phải là ta. Ta là cái ở bên trong nữa kia. Ta là cái ra lệnh cho tay đưa ra, kéo vô, chân dở lên, bước đi. Ta là cái ra lệnh cho mình ngồi xuống, đứng lên. Cái đó là ta. Thế cái đó nó đang ở đâu trong các vị? Mình nghĩ nó ở trong đây. Thôi cứ tạm cho nó ở trong đây đi. Tại vì nếu không có cái này thì nó không có chỗ nào để nó nương. Cho nên ta đang ở trong hình hài này. Ta làm chủ hình hài. Để tay co duỗi, để chân bước đi, để mắt nhắm mở, để miệng mỉm miệng cười, đầu gục gạt vân vân. Cái đó nó ở bên trong. Và đôi khi mình lại lầm lẫn, mình nhập nhằng, mình vui, mình buồn, mình giận, mình tức, mình bất an. Có ai nói như thế không? Hầu như ai cũng nói vậy. Tôi giận sôi gan. Chứ mình chưa hề nói là cái giận của tôi, cái bực của tôi, cái tức của tôi, chứ không phải tôi giận. Tại vì cái đó nó đến và nó đi. Nó còn, thưa đại chúng, là nó còn mỏng manh.
Các vị kiên nhẫn ngồi được tới mấy giờ đây?
Thưa các Phật tử, là mình lặp lại để cho dễ nhớ. Mình chia ra làm hai phần, mình và cái của mình. Cái gọi là của mình là không phải là mình rồi, phải không? Mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái gì gọi là của mình, tức là những cái bên ngoài.
vật chất, bất động sản và người thân không phải là mình, mà mình là cái hình hài này. Rồi cái tầng sâu hơn nữa, cái hình hài này không phải là mình mà là của mình thôi. Hình thể của tôi, thân của tôi, trái tim của tôi, gan của tôi, chứ gan không phải là tôi. Người ta có thể gắn trái tim giả được. Và những người bị bệnh tim, thưa các vị, là những cái cuộc đại phẫu, người ta mở cái lồng ngực của mình ra, người ta đem trái tim người ta bỏ ra ngoài á, có chứ phải không? Nó nhảy còn hơn con cá bị bắt bỏ lên trên nước, nó nhảy mạnh lắm, là họ lấy nước đá họ đè nó xuống để cho nó dịu, rồi dần dần họ mới làm việc trên đó xong, họ mới để lại. Thế thì nó không phải mình rồi, nó là một bộ phận của mình thôi. Đó là tầng thứ hai, cái của mình là hình hài chứ không phải là mình. Các vị nhớ cho như vậy. Mình phải sâu hơn. Mình là cái không sống không chết. Nó đến hành tinh này, rồi ở tạm một lúc rồi nó ra đi. Thì mình cũng là cái ghé là hình hài này, mượn cái hình hài này xài đỡ 50 năm, 70 năm, rồi trả nó về cho các bụi vô thường ra đi. Rồi mình nhận diện sâu hơn một tuần nữa, thưa các vị. Cái mình lâu nay quen gọi là mình là tôi buồn, tôi giận, tôi bất an, tôi tức tối, tôi sôi gan lên. Mình nói như thế nó trật. Mình nói là cái cảm giác buồn, cảm giác giận của tôi, cái tức tối của tôi, cái giận bừng bừng của tôi, nói như thế thì nó trúng. Nó là cái của mình thôi. Mình là cái nằm bên sâu hơn nữa. Nếu các vị tinh tế một chút thì các vị thấy, mình thấy cái giận, thấy cái buồn, thấy cái bất an. Có đúng vậy không? Lúc mình quên á, thì giận đến mình thấy mình là cục lửa giận. Nhưng mà các vị tĩnh tâm một chút, các vị thấy cái giận của tôi nó đang đến lừng lững rõ ràng, và tôi là người thấy nó chứ. Thế thì cái đó không phải là mình. Mình nằm sâu phía sau nữa kia. Cái mà ta gọi là ta đó, cái đó là tâm Phật bất động ta đang có. Đức Thế Tôn có nói một câu đáng cho chúng ta suy gẫm thế này. Sau khi thành đạo, Đức Phật nói là cái điều ngạc nhiên vô cùng đó là ta thấy mọi chúng sinh đều đã là Phật như ta. Thế mà họ cam lòng để cho chìm nổi khổ đau, trong khi họ có đức tướng của Như Lai như ta không khác. Tức là Ngài xác nhận là mọi người chúng ta đều có khả năng an trú được trong cái vùng trời bất động của Niết Bàn, an trú trong cái tâm Phật, an trú trong cái gọi là nhà xưa của ta. Thế mà mình không chịu làm điều đó. Mình cứ liễn cuộc đời mình, hết liễn vào vật chất, đến liễn vào người thân, thấy mình là người thân. Cho nên người ta giận cái mình cũng thấy giận theo, người ta buồn cái mình thấy buồn theo, rất là vô duyên. Và nói điều này có khi cũng đụng chạm nhau đó. Và thưa các vị, nếu các vị quay về nhận ra được cái của ta và cái ta phân biệt một cách rành rồi, thì mình đỡ đi vô cùng những cái điều phiền muộn, vô duyên. Thứ nhất là các vị nhận ra thân này là của ta. Ta đến hành tinh này, ta tạm mượn một lúc, xài đỡ thôi, rồi phải trả, rồi ra đi. Rồi những cái vui buồn này, nó là người khách, nó luôn đến đi xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chứ nó nào phải ta đâu. Các vị để ý coi mỗi một ngày vui buồn bao nhiêu lần. Nhiều lắm. Nó đi ngang qua vùng trời tâm của ta. Ví như mà mình có công, mình ngồi mình ghi, thì mình biết là một ngày mình vui buồn không biết bao nhiêu chục lần. Rõ ràng là nó đến rồi nó đi, mà ta luôn là cái còn ở lại mới gọi là ta chứ. Cái được gọi là chủ nhà, người đó phải là có quyền sở hữu vật chất về cái ngôi nhà này. Cái mà đến và đi đó là những người khách, những người bà con, dù đến ở với ta lâu họ cũng phải về thôi. Còn ông chủ thì không bao giờ đi đâu được. Cũng như thế, cái buồn, cái giận nó đến với các vị, nó xâm phạm đời sống các vị, rồi nó ra đi, trong khi các vị không có ra đi. Cái không ra đi chính là ta. Thế thì ở cái tầng sâu hơn của vui buồn là cái gì đang có mặt trong tâm thức các vị? Cái nói thầm thì này, có ai không nói thầm thì trong tâm thức không? Thưa không. Mình rất là quen cái chuyện này. Mỗi một ngày mình mở cho cái máy hát này, nó hát tối ngày. Máy hát bên ngoài nó hát, mà lâu như thế thì nó còn nóng. Mà cái đầu này sao mai phước là nó được cấu tạo rất là tốt á, cho nên nó không có mát bất tử. Chứ đúng nguyên tắc á, là mình hát cái kiểu đó thì chắc là hư máy mau lắm. Thế mà mình có gan vô cùng, mình hát cả một ngày. Ban đêm mình chưa có cảm thấy mỏi mệt nữa, nằm gác tay lên trán và làm việc tiếp, làm việc cho tới ngủ quên thôi.
Thưa các vị, ngủ quên chưa hẳn là đã hết, máy vẫn chưa tắt, nó cứ lặp đi lặp lại một vòng tròn thế này, cho nên chim bao từng chập một nó đến với các vị. Và cái đó là mình chưa? Vẫn chưa. Nó vẫn là của ta chứ không phải là ta. Các vị nhớ nghe, suy nghĩ của tôi chứ không phải tôi suy nghĩ. Buồn vui của tôi chứ không phải tôi buồn vui. Suy nghĩ của tôi chứ không phải là tôi suy nghĩ. Tôi là cái nhìn thấy sự suy nghĩ, nhìn thấy vui buồn, cũng như nhìn thấy hình hài này đang di chuyển trên hành tinh này, cũng như nó là chủ của tất cả những sở hữu vật chất bên ngoài. Và mình làm được điều này, mình nhận ra được điều này, thì mình thăm dò được vào chiều sâu của vấn đề, là mình đạt đến cái chỗ bình an của quê cũ của mình, về lại quê xưa. Bây giờ quê xưa là chỗ nào? Nãy giờ nói một vòng rồi, giờ kết luận là quê xưa là chỗ nào? Quê xưa là chỗ nào? Ngay nơi hình hài này ta có cái nhận biết. Các vị để ý coi nè, hình hài này di chuyển trên mặt hành tinh này, các vị luôn có sự nhận biết. Vừa mở mắt chào đời là đã biết khóc, đã biết đòi ăn. Rồi lớn một chút, ta biết gọi mẹ, đã biết gọi cha, cái biết luôn có mặt nơi các vị. Rồi lớn một chút, các vị biết giận, biết hờn, biết buồn, biết vui. Quên thì thấy mình giận, mình hờn, mình buồn, mình vui. Nhớ thì mình là cái biết giận, biết buồn, biết vui. Mình nhận biết cái buồn, cái giận, cái vui đang diễn ra trong tâm thức mình. Rồi sâu hơn nữa thì mình biết cái dòng chảy suy nghĩ này nó đang diễn hành. Diễn hành là ý thức đang trôi chảy. Ta là cái biết ý thức trôi chảy, chứ ta không phải là cái sự trôi chảy, phải không? Cái nhận biết này nó ở đâu? Thưa lúc nào chẳng có. Các vị để ý coi là mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, lúc nào chẳng có cái biết tồn tại đây. Mình quên thì mình thấy mình buồn, mình giận, mình bất an. Mình nhớ thì buồn, giận, bất an là cảm thọ. Mình là cái biết cảm thọ vui, buồn, hờn, giận, bất an. Mình quên thì mình thấy mình suy nghĩ. Mình chợt nhớ thì cái suy nghĩ là cái bị mình thấy, bị mình nhận biết, bị mình soi chiếu đó. Quán từ tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngu uẩn giai không, độ những thiết khổ ách. Thế nào là chiếu kiến ngu uẩn giai không? Thưa, an trú ngay nơi cái sự nhận biết, nhìn ra là này hình hài nè, này cảm thọ vui buồn nè, này những cái nghĩ suy nè, này những cái tưởng tượng nè, đều là không có cả. Cái duy nhất là cái nhận biết còn tồn tại, an trú được nơi đó, gọi là người thể nhập vào tự thể bát nhã sâu xa. Thể nhập vào đó thì cũng là người đi đến nhà xưa của chính ta. Cái trạng thái nhận biết này, thưa các vị, nó đã từng theo các vị qua ngàn vạn kiếp tử sinh đến hôm nay. Nếu các vị quên thì các vị chìm ngập trong nỗi tử sinh dài luôn cả một triệu triệu kiếp luân hồi nhưng không mất. Các vị chợt nhớ thì ngay nơi đây mình nhận ra được cái tự thể tâm bất động là cái nhận biết hiện tiền đây. An trú thì cắt đứt được cái con đường sinh tử luân hồi. Nói sinh tử luân hồi thì nó xa. Các vị có một niềm tin vững chắc và quay về thì các vị cắt đứt được những cái gì gần nhất. Buồn nè, giận nè, lo lắng nè, bất an. Cái đó nó rất là phù du. Nó là khách đến và đi thôi. Còn ta là cái nhận biết chứ ta đâu phải là buồn là giận. Thế mà có người giận cả ngày, coi có chịu nổi không? Rất là tội nghiệp phải không? Trong khi ta không phải là cái giận. Ta mỉm cười nhìn cái giận nó đang dạo chơi trong tâm thức ta. Nó như mây bay đi bầu trời thôi à. Ta là bầu trời, ta không phải mây. Ta là cái nhận biết nó tịch tỉnh, rỗng lặng, vô ngôn, hiện tiền. Nó đang có mặt nơi các vị không lúc nào vắng cả. Nó có năng lực màu nhiệm là khi nó nhìn được cái giận thì cái giận bốc khói bay đi. Nó nhìn được cái buồn thì cái buồn lập tức vắng mặt. Nó nhìn được cái lo lắng ưu tư bất an thì những cái lo lắng ưu tư bất an tự nhiên bay biến. Ta an trú được trong cái nhận biết, có nghĩa là ta an trú trong tâm Phật bất động của chính ta. Và sống được như thế liên tục và miên mật thì ta thành đạt được an lạc giải thoát. Ta chứng nghiệm được Niết Bàn. Sống được như thế gọi là người an trú nơi
tự tánh của Đức Di Đà có đủ vô lượng công đức, có đủ vô lượng phước điền và thọ mạng vô cùng vô tận. Không có khó khăn gì đối với chuyện tu cả. Các vị chỉ cần quay về, khéo nhận diện được điều này và có một niềm tin vững chắc, đó là ta đã về được chốn cũ và về được nơi đây, thì chắc chắn một điều là ta biết ta được từ đâu có mặt trong cuộc đời. Ta cũng biết là hình hài trả về cho các buổi thì mình ở đâu, mình đi đâu. Đó là điều rất là rõ ràng. Và cuối cùng mình sẽ chia sẻ một điều để nhắc đại chúng thế này. Thưa các vị, chánh pháp rất là khó gặp. Con đường trở về ta may mắn lắm mới có thể nhận ra được. Các vị, nếu đã có duyên với chánh pháp và có một niềm tin vững chắc với tâm Phật của chính các vị, thì các vị hãy quyết lòng phát nguyện: đời này con may mắn gặp được Phật pháp, gặp được chánh pháp, quyết lòng là tu tới nơi tới chốn. Và khi đã khởi phát tâm Bồ đề như vậy thì chắc chắn một điều là những cái buồn, giận, bất an, lo âu của cuộc đời nó đến với các vị rất là nhẹ. Tự nhiên mình xả bỏ, thảnh thơi vô cùng. Và một đời người đi ngang qua nó nhanh lắm. Thì giờ mình đã đầu tư cho những cái chuyện vu vơ, chuyện vui, chuyện buồn đủ nhiều rồi. Cái thì giờ còn lại của đời sống ta nó không có nhiều lắm đâu. Ta chưa biết là mình ra đi lúc nào. Cho nên khi các vị thể nhận được chánh pháp, biết được con đường về, Xin hãy phát tâm quay về, kẻo muộn. Ngài Trần Thái Tông, Ngài có một câu là: vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Ta đã làm khách phong trần đã nhiều đời kiếp rồi, ngày thì sắp tắt, quê còn xa, đường rất là dài, quay về không thôi không có kịp. Đó là những lời cuối cùng nhắc các Phật tử. Mong rằng các vị khởi phát niềm tin với chánh pháp và quyết lòng tu tập cho thật giỏi. Và nếu có một Phật tử nào tu tập mà nói là còn buồn, còn giận, còn lo lắng, còn bất an, thì các vị tu trạch pháp môn. Đâu có thì giờ để mình buồn. Thưa đại chúng là thì giờ không đủ để mình tu, thì giờ không đủ để mình sống với chánh pháp. Phút giây nào mình rời pháp, phút giây nào mình không sống được với cái nhận biết thường hằng bất động của tâm Phật, lúc đó các vị đang nổi chìm trong sinh tử. Và biết được điều này trân quý từng phút giây. Không có thì giờ để mình buồn, mình giận, vu vơ đâu. Thì giờ không đủ cho tôi làm cái chuyện sống được với đạo. Thì giờ đâu rảnh mà buồn và giận và bất an. Và người tu phải biết trân quý từng phút giây của đời sống như vậy. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Chắc hồi hướng được. Quý vị chắp tay, ngồi yên chắp tay.
Nguyện đem công ơn.